Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 12 từ câu 20 đến câu 33. Khi ấy trong số những người lên dự lễ có mấy người Hy Lạp, họ đến gặp Philip-phê quê ở Bethania xứ Galilea và nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu." Philip-phê đi nói với Andrê, rồi Andrê và Philip-phê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã đến giờ con người được tôn vinh. Quả thật ta nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự ta hãy theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ phụng sự ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự ta, cha ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn ta xao xuyến và biết nói gì. Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà con đã đến trong giờ này. Lạy cha, xin hãy làm vinh danh cha." Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã làm vinh danh ta và ta còn làm vinh danh ta nữa." Đám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với ngài." Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ, và khi nào ta chịu đưa lên cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta." Người nói thế để chỉ người phải chết cách nào. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của những căng thẳng và chống đối từ phía giới lãnh đạo Do Thái với Đức Giêsu đã lên đến đỉnh điểm. Trước đó, Đức Giêsu đã làm cho ông Lazaro tại Bethania sống lại. Sau đó đáng kể hơn nữa là sự kiện người khải hoàn tiến vào thành Jerusalem và được dân chúng tung hô chào đón: "Vạn tuế con vua David." Đang khi đó, những người Do Thái bình dân vốn đã chứng kiến Đức Giêsu làm nhiều dấu lạ, nay lại mong chờ người làm nhiều điều lạ lùng hơn nữa. Đó chính là điều đã khiến các thượng tế và kinh sư nóng lòng muốn lên kế hoạch giết Đức Giêsu và nếu cần, giết luôn cả Lazaro nữa. Đoạn trích tin mừng Chúa Nhật ngày hôm nay thuật lại rằng, có mấy người Hy Lạp đến gặp ông Philip-phê và Andrê để trình bày ước muốn được gặp Đức Giêsu. Chắc chắn đây là những người Hy Lạp mới theo đạo, nên họ muốn gặp gỡ Đức Giêsu một cách trực tiếp. Dụng ý thần học của tác giả đã quá rõ ràng. Vì nếu chỉ muốn nhìn thấy Đức Giêsu như nhìn một người qua đường hay như nhìn một nhân vật nào khác thì không cần phải tìm gặp người trung gian. Nhưng ý nghĩa của từ muốn nhìn thấy hay muốn gặp Đức Giêsu ở đây hàm ý muốn nói chuyện với người, muốn có tương quan với người, muốn biết và nhờ đó mà tin vào người. Đó cũng là lý do Đức Giêsu trả lời một cách gián tiếp rằng, đã đến giờ con người được tôn vinh. Con người sẽ chỉ được tôn vinh khi có nhiều người muốn gặp gỡ, trao đổi và quy phục. Và đây là lúc mà lương dân đã nhận ra người. Vinh quang của con người được dân ngoại nhận diện và tìm đến. Trình thuật của bài tin mừng sau đó chuyển ý rất nhanh sang một bối cảnh khác, về hạt giống phải mục nát mới đem lại hoa trái dồi dào. Đức Giêsu nói, ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Hình ảnh hạt lúa mì bị thối đi trước tiên ám chỉ đến chính bản thân người, nhưng kế đó áp dụng cho tất cả những ai tin vào Đức Giêsu và hiệp thông trong cái chết của người. Trong văn mạch và ngôn ngữ Hy Lạp, chữ mạng sống ở đây ám chỉ đến mạng sống của con người tự nhiên. Văn hóa Hy Lạp không có quan niệm nhị nguyên về xác và hồn như chúng ta vẫn quan niệm. Đó là lý do Thánh Gioan thêm một vài chi tiết khác với các đoạn song song trong các sách Tin Mừng Nhất Lãm nói rằng ai liều mất mạng sống mình thì sẽ tìm lại được. Thánh Gioan viết, ai liều mất mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Kế đó, Đức Giêsu hớn hở vui mừng vì giờ của người đã đến, nhưng đàng khác, người cũng bày tỏ sự sợ hãi và xao xuyến. Ngôn từ và tâm tình ở đây ám chỉ và tương tự như sự sợ hãi sẽ diễn ra trong vườn Gethsemane sau này. Cũng vậy, khi nói, đã đến giờ thế gian bị xét xử và thủ lãnh thế gian bị khai trừ, Đức Giêsu muốn ám chỉ đến cuộc khải hoàn vinh thắng của người khi người chiến thắng thủ lãnh thế gian là Satan. Nhưng cuộc chiến thắng đó chỉ xảy ra khi hạt giống bị mục nát và con người bị treo lên cao. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay có thể nói chúng ta đã bước vào tuần lễ cuối cùng của mùa chay. Chủ nhật tuần tới sẽ là Chủ nhật lễ lá và tuần thánh. Các bài đọc kinh thánh hôm nay đều nhắc đến giờ của Đức Giêsu. Trước hết, bài đọc thứ nhất cho thấy đã đến ngày Thiên Chúa muốn ký kết với dân người một giao ước mới. Ngôn sứ Jeremiah ám chỉ đến một giao ước mới vượt xa mọi giao ước cũ. Giao ước mới này không giống với giao ước đã ký kết với Abraham, nhưng là giao ước khắc vào tâm khảm con người. Theo nghĩa đó, mối tương quan giao ước giữa Thiên Chúa và con người không còn trên bình diện nghi lễ, nhưng ở sâu trong tâm hồn. Trong bối cảnh của giao ước đó và trong tuần cuối của mùa chay, chúng ta thử đặt vấn đề về chính mình xem. Liệu chúng ta đã làm gì để đáp lại tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa? Chúng ta đã làm gì để giao ước mà Thiên Chúa khắc ghi vào tâm hồn chúng ta trở nên sống động? Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay thuật lại lời của Đức Giêsu, giờ đã đến rồi. Giờ mà dân ngoại kéo đến để tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa. Còn chúng ta, những người mang danh là Kitô hữu, chúng ta đã biết người như thế nào? Chúng ta có tìm đến người để gặp gỡ, trao đổi, để tin và nhận biết người không? Chúng ta cần đáp lại tình yêu của Thiên Chúa để giao ước mới giữa chúng ta với Thiên Chúa có thể trở nên phong phú hơn. Phần Đức Giêsu, người đã tuyên bố, người muốn kéo mọi sự lên với người. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có muốn và có dám để Đức Giêsu kéo chúng ta lên với người không? Người đã được dương cao trên thập giá và muốn đóng đinh tất cả tội lỗi của nhân loại vào đó. Liệu chúng ta có dám để người đóng đinh những thói hư, nết xấu của chúng ta vào thập giá của người không? Những ngày cuối cùng của mùa chay đang mời gọi và chờ đợi mỗi người chúng ta. Hãy trở về với lòng mình, hãy trở về với Thiên Chúa hằng sống, đấng giàu lòng xót thương. Hãy xin Thiên Chúa cho mình biết can đảm, biết quảng đại, biết sẵn sàng hy sinh, biết bỏ đi những gì yếu đuối, tội lỗi, nhát đảm nơi con người mình, để tâm hồn trở thành nơi xứng đáng, ghi khắc giao ước tình yêu của Thiên Chúa. Amen.
Con tôn vinh Ngài được chăng? Lạy Chúa, con tôn vinh Ngài được chăng? chân. Con xin tôn vinh Ngài bằng cả cuộc sống của con xin tôn vinh Ngài bằng một niềm tin sắt son. Con xin tôn vinh Ngài bằng trọn niềm mến cậy tin. Con xin tôn vinh Ngài bằng lời cầu vấn ngày đêm. Làm sao con biết được là con đang tôn vinh một Chúa khi con cứ bon chen lời lòng dựng xây cho Chúa những ngôi nhà mà Chúa vẫn bơ vơ ngoài kia, mà Chúa vẫn bơ vơ ngoài kia. Lạy Chúa con tôn vinh Ngài được.